thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay, thứ hai ngày 17 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 54 năm ngày thành lập thành phố và phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố Thái Nguyên.
Báo Sinh viên Việt Nam phối hợp với chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tổ chức chương trình Ngày hội chung tay xóa bỏ định kiến giới. Tại ngày hội, các sinh viên được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa.
Việc hỗ trợ giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học của trẻ là việc làm rất quan trọng. Ngoài việc nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ quản lý, các nhà trường cần hỗ trợ các bậc phụ huynh để họ hiểu rõ môi trường học tập của trẻ ở từng cấp học, từ đó có sự phối hợp để chăm sóc giáo dục con tốt hơn. Chuyên mục Giáo dục và Phát triển thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 54 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2016.
Ngày 17 tháng 10, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 54 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2016 và phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017. Dự buổi lễ có các đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng dân thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng dân, lãnh đạo Ủy ban dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo các phòng, ban ngành, cơ quan đơn vị thuộc thành phố, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 27 phường xã trên địa bàn. Tại buổi lễ, các đại biểu đã được nghe đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, phát biểu ôn lại truyền thống 54 năm xây dựng và trưởng thành của thành phố Thái Nguyên. Trong đó nhấn mạnh, được thành lập từ ngày 19 tháng 10 năm 1962, từ tiền thân là một thị xã nhỏ bé với diện tích trên 100 km2, dân số trên 60.000 người. Đến nay trải qua 54 năm xây dựng và phát triển, thành phố Thái Nguyên đã nỗ lực cố gắng phát huy những tiềm năng lợi thế về vị trí địa lý, các nguồn lực, khắc phục những khó khăn, thách thức để phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 15,1% trên năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng từ công nghiệp xây dựng chiếm tỷ trọng lớn, nay chuyển dịch sang dịch vụ thương mại. Tính đến hết năm 2015, cơ cấu kinh tế của thành phố đã đạt dịch vụ 49,27%, công nghiệp xây dựng 47,53%, nông lâm nghiệp chiếm 3,2%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng một người một năm. Bộ mặt đô thị có nhiều chuyển biến rõ nét, không gian đô thị được mở rộng theo quy hoạch được phê duyệt. Hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư nâng cấp theo hướng hiện đại. 3 năm liên tục 2011-2013, thành phố Thái Nguyên được Hiệp hội các đô thị Việt Nam bầu chọn và vinh danh là một trong 20 đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp của cả nước. Sản xuất nông nghiệp đô thị, nông nghiệp sạch bước đầu có kết quả. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Đến hết năm 2015, đã có 6 trên 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Công tác xây dựng chỉnh đốn đảng được tăng cường, tổ chức bộ máy chính quyền các cấp được nâng cao và hoạt động hiệu quả. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được nâng lên rõ rệt. Năm 2002, thành phố Thái Nguyên được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại 2. Năm 2010, thành phố được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh. Năm 2012, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, thành phố đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng huân chương độc lập hạng nhất. Để đạt được những thành tựu trên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đã đúc rút được những bài học kinh nghiệm quý báu.
Thành tựu của thành phố Thái Nguyên đạt được trong 54 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là sau 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và 3 nhiệm kỳ liên tục thực hiện các nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên đã đạt được những thành quả quan trọng, ngày càng khẳng định và nâng cao vị thế của thành phố trong Hiệp hội Đô thị Việt Nam và đô thị trung tâm vùng các tỉnh Trung Du miền núi Bắc Bộ. Đó là tiền đề vững chắc để thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới, nhanh và bền vững, từng bước văn minh hiện đại. Từ thực tiễn lãnh đạo chỉ đạo, chúng ta đã rút ra một số bài học kinh nghiệm, đó là: một là quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, để từ đó có định hướng đúng đắn, toàn diện trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện của thành phố. Hai là vận dụng sáng tạo đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chủ động tích cực đề xuất kiến nghị với cấp trên, có các cơ chế, chính sách để có hướng đi đúng, bước đi thích hợp, các giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Ba là chủ động nắm bắt và phát huy lợi thế là trung tâm giáo dục và đào tạo để tập trung phát triển nguồn nhân lực, coi đây là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa có tính chiến lược lâu dài, coi trọng đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý công chức, viên chức trong hệ thống chính trị là nhân tố quyết định sự thành công của sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Bốn là phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, dựa vào dân, phát huy dân chủ, tính chủ động sáng tạo của nhân dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân, thường xuyên tổng kết thực tiễn để kịp thời vận dụng, thực hiện các cơ chế chính sách cho phù hợp, đúng pháp luật, bảo đảm lợi ích của nhân dân, tạo động lực phát triển thành phố. Năm là thường xuyên quan tâm xây dựng đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng sự đoàn kết thống nhất cao trong đảng bộ, trước hết là trong thường trực cấp ủy, ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ, trên cơ sở thực hiện tốt các nguyên tắc, quy định của điều lệ đảng, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước đảng, trước nhân dân.
Cũng tại buổi lễ, đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban dân thành phố đã phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 2017.
Phát huy những kết quả đã đạt được, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016 và năm 2017, để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, ngày 19 tháng 10 năm 1962, ngày 19 tháng 10 năm 2017 và các ngày lễ lớn trong năm 2017. Thay mặt lãnh đạo thành phố và hội đồng thi đua khen thưởng thành phố, tôi xin đề ra một số chỉ tiêu và giải pháp để chính thức phát động đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành phố Thái Nguyên từ nay đến ngày 19 tháng 10 năm 2017 như sau. Một là tập trung quyết liệt để chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ thu ngân sách và toàn diện các chỉ tiêu kinh tế xã hội của năm 2016, năm 2017. Kế hoạch chúng tôi đề ra năm 2016, thu ngân sách sẽ đạt kế hoạch là vượt trên 1.200 tỷ. Năm 2017, thu đạt trên 1.400 tỷ để dành cho nguồn lực đầu tư phát triển. Hai là phấn đấu trong năm 2016 là đơn vị lá cờ đầu khối huyện thành thị trong tỉnh. Mục tiêu thứ ba, phấn đấu được Hiệp hội Đô thị Việt Nam hoặc Bộ Xây dựng bầu chọn là đô thị xanh sạch đẹp trong năm 2016-2017. Bốn là các khối thi đua trên địa bàn đều đạt đơn vị tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua của cấp mình, ngành mình trong toàn tỉnh. Thứ năm, mỗi phường xã lựa chọn một công trình để chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố và phấn đấu xây dựng xong trước ngày 19 tháng 10 năm 2017 để gắn biển. Thứ sáu, thì riêng năm 2017 có một mục tiêu riêng là đạt chỉ tiêu thu ngân sách đúng vào dịp kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố. Thứ bảy là hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong năm 2016. Thứ tám là xây dựng kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố nhằm biểu dương quá trình phấn đấu xây dựng phát triển, đặc biệt là những thành tựu sau hơn 30 năm đổi mới.
Kỷ niệm 54 năm ngày thành lập thành phố là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mỗi người dân thành phố phát huy truyền thống của quê hương, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đồng sức, đồng lòng, sáng tạo, vượt qua khó khăn thử thách, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo bước chuyển biến mới của thành phố trên con đường phát triển và hội nhập, xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển nhanh và bền vững. Sáng 16 tháng 10, tại nhà hàng Đông Á 2, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mai Linh Thái Nguyên tổ chức sinh nhật lần thứ 5, 16 tháng 10 năm 2011, 16 tháng 10 2016 và tôn vinh người lao động quý 3 năm 2016. Sau 5 năm có mặt tại Thái Nguyên, từ một hãng taxi chỉ có 40 đầu xe, Mai Linh Thái Nguyên đã phát triển nhanh về thị trường và trở thành hãng taxi có số lượng đầu xe lớn nhất tại thị trường Thái Nguyên và khu vực phía Bắc. Hiện với gần 400 đầu xe, với trên 500 cán bộ công nhân viên và lái xe, Mai Linh Thái Nguyên đang phân khúc tại 4 thị trường là thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên và huyện Đại Từ. Thời gian qua, Thái Nguyên là thị trường phát triển nhanh về taxi, nhưng với chiến lược kinh doanh hợp lý, hiệu quả, hoạt động kinh doanh của Mai Linh Thái Nguyên vẫn đạt được những kết quả tích cực. Chỉ tính riêng trong 9 tháng năm 2016, doanh thu của công ty đạt 100 tỷ đồng, trong đó doanh thu thuần đạt 38 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 510 triệu đồng, doanh thu bình quân một xe trên một ngày đạt gần 1 triệu đồng. Số cuộc gọi đài bình quân là 2.700 cuộc trên ngày, tăng 400 cuộc so với cùng kỳ năm 2015. 3 tháng cuối năm và năm 2017, Mai Linh Thái Nguyên tập trung phát triển mạnh thị trường phía Nam là Sông Công, Phổ Yên, khu công nghiệp Điềm Thụy. Đầu tư thêm 30 xe tập trung nâng cao chất lượng phục vụ, mở rộng các điểm phát Wi-Fi miễn phí tại các điểm lớn như Bệnh viện A và một số trường đại học lớn, thành lập tổ chức đảng và đoàn thanh niên. Nhân dịp này, 15 lao động đạt lao động năng suất cao và lao động đạt tấm gương sáng được công ty biểu dương khen thưởng.
Ngày 16 tháng 10 tại phường Bách Quang, thành phố Sông Công, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên đã tổ chức lễ thành lập công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và môi trường Bạch Dương. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và môi trường Bạch Dương có địa chỉ tại tổ 10, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc cảnh quan và vệ sinh môi trường. Dù mới thành lập được 3 năm nay, nhưng tổng doanh thu công ty hàng năm luôn đạt từ 3 tỷ đồng trở lên và nộp ngân sách nhà nước trên 300 triệu đồng. Hàng năm công ty đều trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ lao động, tổ chức các lớp tập huấn nhằm trang bị các kiến thức về vệ sinh an toàn lao động cho công nhân viên, người lao động trong toàn công ty. Hiện công ty đã và đang tạo việc làm ổn định cho gần 80 lao động với mức thu nhập bình quân đạt từ 3 triệu đến 4 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ về bảo hiểm, khen thưởng dành cho người lao động luôn được đảm bảo, hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công nhân viên, người lao động luôn được quan tâm kịp thời. Tại lễ thành lập, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và môi trường Bạch Dương đã được Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên trao quyết định thành lập tổ chức công đoàn cơ sở với 15 đoàn viên tham gia, chỉ định ban chấp hành công đoàn lâm thời của công ty, đồng thời giao nhiệm vụ cho ban chấp hành công đoàn lâm thời công ty nhanh chóng xây dựng quy chế hoạt động và chương trình công tác.
Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên vừa tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý sự thay đổi của hiệu trưởng để hỗ trợ giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học dành cho các hiệu trưởng của 38 trường mầm non. Được thiết kế dành cho cán bộ quản lý trường học, khóa tập huấn chú trọng vào những kỹ năng cần thiết cho hiệu trưởng và phó hiệu trưởng trong việc quản lý sự thay đổi, áp dụng vào việc hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp. Từ những nỗ lực trên, giáo viên cả hai cấp học hiểu biết tốt hơn về công việc của nhau. Việc bàn giao trẻ từ mầm non lên tiểu học cũng được thực hiện với những điểm mới nhất định. Sau khi tham gia khóa tập huấn, các học viên là cán bộ quản lý của các trường mầm non hiểu rõ hơn về vai trò của mình như một đầu tàu trong việc hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp. Nói về việc triển khai các hoạt động từ lớp tập huấn này, bà Lê Hằng, trưởng phòng giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên cho biết.
Hàng năm thì phòng giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên tiến hành tổ chức các cái lớp tập huấn về công tác hỗ trợ trẻ chuyển tiếp từ mầm non lên bậc tiểu học cho toàn thể cán bộ quản lý của cấp học mầm non và cấp tiểu học. Và chúng tôi cũng yêu cầu các nhà trường tổ chức tiếp tục tập huấn đối với đội ngũ giáo viên trực tiếp giảng dạy của lớp 1 và lớp mẫu giáo 5 tuổi.
Để hiểu hơn về nội dung này, mời quý vị, các bạn và các thầy cô cùng trở lại vấn đề này trong chuyên mục Giáo dục và Phát triển thành phố ở phần sau của chương trình.
Quý vị và các bạn, sáng 16 tháng 10 tại trường Đại học Y Dược Thái Nguyên đã diễn ra chương trình Ngày hội chung tay xóa bỏ định kiến giới. Ngày hội được diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa đã truyền đi thông điệp là hướng đến mục tiêu bình đẳng cho tất cả để không ai bị các định kiến giới kéo lại phía sau và mọi người đều có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình.
Ngày hội có sự tham gia của các đại biểu Nguyễn Phú Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương, Hoàng Anh Trung, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên, Lê Ngọc Linh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn cùng gần 3.000 sinh viên tại Thái Nguyên. Tham gia ngày hội, các sinh viên đã được tham gia nhiều hoạt động, bao gồm xem các bộ phim được sản xuất với sự hỗ trợ của Liên Hiệp Quốc, tham gia thi tiểu phẩm và đối thoại về nội dung, định kiến giới và cách tạo nên những điều bình thường mới để không ai bị định kiến xã hội kìm hãm và tất cả mọi người đều có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình. Ngoài ra, sinh viên cũng đã được tham quan và tham gia vào các hoạt động hướng tới bình đẳng giới tại các gian trưng bày và bán sản phẩm ẩm thực do các bạn sinh viên nam trực tiếp chế biến. Chia sẻ những cảm nhận của mình tại ngày hội, sinh viên Phạm Anh Tuấn và Dương Thị Kim Ngân nói.
Với em là định kiến giới là một cái hủ tục, là sự phân biệt giữa nam và nữ. Nữ giới thì luôn luôn là sự thiệt thòi nam giới. Và đối với Việt Nam ấy thì nhiều khi nữ giới không được làm những việc quan trọng, mà tất cả những công việc trong gia đình dù lớn dù nhỏ đều là do người đàn ông quyết định. Với em thì xóa bỏ định kiến giới là một việc rất là quan trọng, bởi vì bây giờ bình đẳng giới, nam nữ đều phải được đối xử như nhau. Và người phụ nữ cũng là có người có quyền được làm những công việc lớn, có quyền được làm chủ, làm trụ cột gia đình và cũng có quyền được bình đẳng.
Trong ngày hội xóa bỏ định kiến giới ngày hôm nay, em hy vọng là những người đàn ông thì chúng ta sẽ có sự san sẻ đối với phụ nữ, và những người phụ nữ chúng ta hãy đi lên và phấn đấu, đấu tranh cho chính mình.
Ngày hội chung tay xóa bỏ định kiến giới là chương trình do Báo Sinh viên Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc phối hợp tổ chức trong khuôn khổ chiến dịch bình thường hay bất bình thường. Với câu hỏi, những điều vốn được xem là bình thường trong cuộc sống thật ra bất thường như thế nào? Chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức của mọi người, đặc biệt là giới trẻ về những định kiến giới đang kìm hãm cả nam giới và nữ giới trong những khuôn mẫu nhất định. Bà Nguyễn Việt Lan, chuyên gia truyền thông Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho biết thêm.
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc,
mọi người trong xã hội,
trong
đều
một số hoạt động của mình và trong các nghiên cứu ấy, thì có nhận ra một điều rằng là có một số những cái định kiến giới đã cản trở, và ví dụ như là cản trở phụ nữ tham chính hoặc là cản trở phụ nữ để có thể có một cái vị trí tốt hơn trong xã hội. Chính vì thế mà chúng tôi rất là trăn trở và chúng tôi muốn là thông qua cái ngày hội chung tay xóa bỏ định kiến giới này để cùng với các em sinh viên lan tỏa một thông điệp trong xã hội, đấy là không nên để cho định kiến giới cản trở bất kỳ sự phát triển của cá nhân nào, kể cả nam cũng như nữ.
Ngày hội chung tay xóa bỏ định kiến giới tại Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên được tổ chức ngay sau thành công của 7 chương trình tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Lâm Đồng. Thời gian tới, chương trình sẽ còn tiếp tục tại nhiều cụm trường đại học cao đẳng trên toàn quốc nhằm đưa chiến dịch đến gần hơn nữa tới các bạn sinh viên. Với sự tham gia của lãnh đạo các tổ chức trong nước và quốc tế, người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng đến giới trẻ, cùng lực lượng đông đảo sinh viên ở các điểm tổ chức, chuỗi ngày hội sẽ là sự kiện thú vị dành cho tất cả các bạn vào chuỗi ngày Chủ nhật hàng tuần.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển. Thưa quý vị và các bạn, ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên hiện là đơn vị dẫn đầu tỉnh về số lượng các trường mầm non. Theo đó, hàng năm số trẻ bước vào lớp 1 cũng rất lớn. Vì vậy, việc phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ quản lý, mà trong đó hiệu trưởng có vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học của trẻ.
Chúng ta đều biết trong mỗi lớp học, thầy cô giáo là người trực tiếp truyền tải kiến thức, chuẩn bị cho trẻ bước vào cuộc sống. Mặc dù chúng ta không thường xuyên nghe thấy người cán bộ quản lý trường học lên tiếng, nhưng trên thực tế, họ chính là động cơ chính đứng phía sau toàn bộ giáo viên, làm cho cỗ máy chuyển động. Từ kinh nghiệm của một cán bộ quản lý, cô Nguyễn Thị Hồng, hiệu trưởng trường mầm non quốc tế Hoa Trạng Nguyên trước kia, từng là giáo viên mầm non và là hiệu trưởng trường mầm non 19 tháng 5 thành phố Thái Nguyên cho biết. Bước chân vào lớp 1 với môi trường học tập mới là khoảng thời gian không chỉ trẻ mà cả gia đình và nhà trường sẽ đối mặt với nhiều thay đổi và phải dần thích nghi. Những thay đổi đó hết sức đa dạng, có thể kể đến như trẻ sẽ có những mối quan hệ mới, trẻ sẽ có những vai trò và trách nhiệm mới. Trẻ sẽ thích nghi với môi trường học tập mới, trong đó việc học tập sẽ chuyển từ học thông qua chơi sang học có chủ đích. Cô Hồng cũng cho biết thêm, những thay đổi này nhìn chung phù hợp với các mốc phát triển của trẻ. Tuy nhiên, mỗi trẻ lại phát triển và phản ứng với những thay đổi theo cách riêng khác nhau. Cán bộ quản lý trường học, giáo viên và cha mẹ đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp và cũng là những nhân tố hỗ trợ trẻ trở thành những con người tích cực và biết học hỏi suốt đời. Trong ba nhân tố ấy, có thể nói cán bộ quản lý trường học, chính là động cơ thúc đẩy các nhân tố khác cùng hỗ trợ trẻ. Trường mầm non Liên Cơ, thành phố Thái Nguyên cũng là một trong số những trường mầm non phát huy tối đa của cán bộ quản lý trong việc định hướng hoạt động giáo dục để hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ bậc học mầm non lên bậc tiểu học. Cụ thể là ngay từ đầu năm học, đối với trẻ 5 tuổi, ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo các giáo viên ngoài làm tốt việc dạy kiến thức cho trẻ 5 tuổi, còn phải hướng cho trẻ dần làm quen với các hoạt động của học sinh bậc tiểu học, để trẻ dần hình dung và làm quen. Không chỉ vậy, nhà trường còn chủ động mời ban giám hiệu và giáo viên trường tiểu học đến thăm và dự giờ tiết học ở trường mầm non để họ hiểu hơn về chương trình mầm non, cũng như công tác giảng dạy ở đây. Đặc biệt, hầu hết các phụ huynh của nhà trường rất quan tâm đến việc vào học lớp 1 của con. Nói về việc phối hợp với phụ huynh trong việc hỗ trợ tối đa cho trẻ bước vào lớp 1, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Thủy, hiệu trưởng trường mầm non Liên Cơ cho biết.
Đối với trẻ 5 tuổi thì nhà trường luôn luôn quan tâm. Thứ nhất là khi vào đầu năm, nhà trường cũng phải bố trí giáo viên dạy trẻ 5 tuổi là phải những giáo viên có trình độ đại học. Và cái thứ hai nữa là phải chắc về chuyên môn thì cô giáo mới có nhiều những cái kinh nghiệm để cô giáo dạy trẻ 5 tuổi. Cô giáo dạy trẻ những kỹ năng để trẻ hiểu biết về quan hệ xã hội và trẻ nắm được những cái kiến thức mà trẻ tự phục vụ mình. Thế và các cô giáo phải thường xuyên trao đổi và phối kết hợp với phụ huynh làm sao đấy để cùng nhau hướng dẫn trẻ, dạy trẻ học về kiến thức và ngoài ra lại còn hiểu biết thêm về xã hội. Thế ngoài ra thì các cô giáo còn phải tuyên truyền với phụ huynh về cái kiến thức bằng cách là trao đổi trực tiếp hoặc là bằng tranh ảnh và bằng những cái kiến thức mà cô giáo có thể dán ra góc tuyên truyền để phụ huynh được xem.
Khác với trường mầm non Liên Cơ, trường mầm non Hoa Mai lại có cách làm sáng tạo trong việc hỗ trợ giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học của trẻ. Nhà trường đã tổ chức cho giáo viên đi thăm và dự giờ tiết tiếng Việt và toán ở trường tiểu học. Thông qua việc dự giờ những tiết học như vậy, giáo viên trường mầm non hiểu kỹ hơn về thực tế và phương pháp giảng dạy ở trường tiểu học. Bên cạnh đó, thông qua việc tận dụng các kênh thông tin với cha mẹ, bảng thông báo, các cuộc họp phụ huynh thường kỳ và trao đổi hàng ngày với cha mẹ, giáo viên còn giải thích với họ về tầm quan trọng của giai đoạn chuyển tiếp và những khó khăn mà đứa trẻ phải đối diện và cách hỗ trợ trẻ ở nhà. Theo đánh giá chung của ngành giáo dục đào tạo thành phố, nhìn chung hầu hết các trường mầm non, đội ngũ quản lý các nhà trường, cụ thể là hiệu trưởng các nhà trường đều làm khá tốt vai trò của mình. Tuy nhiên bên cạnh những trường có đội ngũ cán bộ quản lý làm tốt vai trò hoạt động của mình, vẫn còn một số trường, cán bộ quản lý còn chưa thật sự quan tâm đến việc hỗ trợ giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học của trẻ. Sở dĩ như vậy là do một số trường cơ sở hạ tầng còn hạn chế. Mặt khác, ở nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa, nhiều cha mẹ còn chưa thực sự phối hợp với nhà trường chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1. Nhiều cha mẹ khác lại cho rằng việc chuẩn bị là không cần thiết vì một cách tự nhiên trẻ sẵn sàng đi học lớp 1 khi đến tuổi và họ cho rằng việc dạy dỗ là trách nhiệm của nhà trường và thầy cô giáo. Nói về những định hướng của ngành về việc hỗ trợ giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học của trẻ, bà Lê Hằng, trưởng phòng giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên cho biết.
Để làm tốt công tác hỗ trợ trẻ chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học, trong thời gian tới, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên tiếp tục tổ chức các cái lớp tập huấn đối với giáo viên của cả cấp tiểu học và cấp mầm non, đặc biệt là các giáo viên dạy các lớp mẫu giáo 5 tuổi và giáo viên dạy lớp 1 về việc thực hiện rèn luyện các cái kỹ năng cho trẻ để trẻ có cái tâm thế sẵn sàng để bước vào cái bậc học tiếp theo. Và ở đây thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục thực hiện việc tổ chức cho trẻ tham quan các trường tiểu học, giao lưu với các cô giáo tiểu học, với các anh chị bậc tiểu học hàng năm. Và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tham mưu với các cấp, các ngành để đầu tư thêm cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các trẻ mầm non, đặc biệt là trẻ 5 tuổi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Có thể nói, để việc hỗ trợ giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học của trẻ là việc làm rất quan trọng. Bởi vậy, ngành giáo dục đào tạo thành phố đã và đang đẩy mạnh các hoạt động tập huấn và chỉ đạo các nhà trường, mà trong đó là các đồng chí cán bộ quản lý, để nâng cao vai trò trách nhiệm của mình trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ giáo viên, thực hiện tốt các hoạt động giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của ngành. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Giáo dục và Phát triển thành phố Thái Nguyên tháng 10 năm 2016. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin báo trên biển Đông cơn bão số 7. Hồi 13 giờ ngày 17 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 113,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 120 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16. Trong khoảng 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km. Đến 13 giờ ngày 18 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc, 109,8 độ Kinh Đông, trên đất liền đảo Hải Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16. Dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18 tháng 10 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ.
Bắc Á Banh, chi nhánh Thái Nguyên, chính thức khai trương ngày 18 tháng 10 năm 2016 tại địa chỉ số 552 đường Lương Ngọc Quyến, tổ 9, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, trở thành điểm thứ 94 trong hệ thống mạng lưới giao dịch rộng khắp của Bắc Á Banh trên toàn quốc. 22 năm thành lập và phát triển, Bắc Á Banh luôn nỗ lực củng cố vị thế của một ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong, phát triển các sản phẩm dịch vụ khác biệt, mang lợi ích thiết thực cho khách hàng và cộng đồng. Bắc Á Banh cung cấp đầy đủ các sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng, sản phẩm tiết kiệm, tài khoản, tín dụng, thẻ, ngân hàng điện tử, thanh toán trong nước và quốc tế, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng. Nhân dịp khai trương, Bắc Á Banh Thái Nguyên dành tặng những quý khách hàng đầu tiên hàng trăm phần quà hấp dẫn, gồm ô, mũ bảo hiểm, áo mưa, sữa tươi sạch TH Chumil. Đến giao dịch tại Bắc Á Banh Thái Nguyên để trải nghiệm các sản phẩm đa dạng được phát triển trên nền tảng công nghệ hiện đại, có tính bảo mật cao, dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Bắc Á Banh Thái Nguyên 02803 856 555.
Taxi Hoa Mai xin kính chào quý khách. Taxi Hoa Mai xin thông báo đưa vào dịch vụ cao cấp bằng xe Kia Sedona, nhận hợp đồng tuyến Bắc Cạn Thái Nguyên, giá vé bình quân 120.000 đồng một lượt, tuyến Bắc Cạn Hà Nội, giá vé bình quân 250.000 đồng một người một lượt, tần suất 1 giờ một chuyến. Đặc biệt đơn vị miễn phí đưa đón tại nhà bằng xe taxi Hoa Mai trị giá 20.000 đồng một lượt. Doanh nghiệp chúng tôi cũng nhận vận chuyển phát nhanh hàng hóa giấy tờ tại Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Cạn. Địa chỉ trả và nhận: tại Hà Nội, số 2 Khuất Duy Tiến; tại Thái Nguyên, số 111 đường Thống Nhất, thành phố Thái Nguyên, đối diện bến xe mới; và tại Bắc Cạn, số nhà 44 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Cạn, gần trường cấp 2 Đức Xuân. Quý khách có nhu cầu liên hệ tổng đài nhận hợp đồng tại Bắc Cạn là 02816 252525, và tại Thái Nguyên là 02803 833 833. Mọi thông tin phản hồi xin liên hệ 0888 851 851.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán phòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!